Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư 18 tháng 11 2020. Tổng thống và Phó Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ được cập nhật thông tin tình báo. Phe đòi dân chủ Thái Lan tiếp tục xuống đường. Dịch COVID-19 có dấu hiệu chững lại tại châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Biden sẽ xây dựng chính sách hiện hữu hơn với ASEAN. Bầu cử Mỹ 2020, Tổng thống Trump ngăn cản chuyển tiếp quyền lực đe dọa an ninh Hoa Kỳ. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị, tại Hoa Kỳ, Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump lại hứng thêm một thất bại mới trong việc từ chối chuyển giao quyền lực. Ngày hôm qua, ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã nhận được báo cáo về tình hình an ninh từ các cơ quan tình báo Mỹ, dù thông qua kênh không chính thức. Ngoài ra, theo thông tín viên của đài RFI Eric DeSalve từ San Francisco, thì cùng ngày, Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden đã bổ nhiệm 9 cố vấn thân cận.
Donner des airs de normalité à une transition bloquée, c'est la stratégie de Joe Biden en attendant son investiture.
Tạo ra vẻ là mọi việc bình thường, bất chấp tiến trình chuyển giao quyền lực đang bị ngăn chặn. Đó là chiến lược của ông Joe Biden, trong khi chờ đợi nhậm chức chính thức vào ngày 20 tháng Giêng tới. Vẫn khăng khăng không chấp nhận thực tế, ông Donald Trump làm như không có chuyện ông thất cử. Và lại ông Trump vẫn còn là tổng thống cho đến ngày 20 tháng Giêng. Theo báo chí Hoa Kỳ, trong những ngày vừa qua, tại phòng bầu dục, Donald Trump từng tính đến việc oanh kích Iran, nhưng đã bị các cố vấn ngăn cản. Ông cũng vừa mới cho hồi hương khoảng một nửa số lính Mỹ tại Afghanistan và Iraq. Về chuyển giao quyền lực, Tổng thống Trump chặn các quỹ liên bang tài trợ cho việc này. Ông cũng ngăn cản Tổng thống tân cử tham gia vào các buổi họp báo cáo tình hình hàng ngày của các cơ quan tình báo. Dù sao, hôm qua thứ Ba 17 tháng 11, lần đầu tiên ông Joe Biden và bà Kamala Harris đã nhận được báo cáo tình hình an ninh quốc gia, nhưng từ phía các chuyên gia phi chính phủ. Tổng thống tân cử Joe Biden cũng đã điện đàm với nhiều lãnh đạo nước ngoài vốn thân thiết với Tổng thống Trump, như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Cả hai lãnh đạo này đều hoan nghênh chiến thắng của ông Biden. Song song đó, Tổng thống tân cử tiếp tục bổ nhiệm đội ngũ cố vấn thân cận. 9 người mới được bổ nhiệm vào ngày hôm qua, trong đó có một nửa là phụ nữ, chỉ một ngày sau khi Ron Klain được chỉ định làm tránh văn phòng Nhà Trắng. Phó văn phòng Nhà Trắng là một phụ nữ 44 tuổi, bà Jennifer O'Malley Dillon, người điều hành chiến dịch vận động tranh cử của ứng cử viên Dân Chủ, cho đến khi giành chiến thắng. Ngoài ra, Joe Biden cũng bổ nhiệm Cedric Richmond, một nghị sĩ Mỹ gốc Phi, có thế lực của bang Louisiana. Thành phần nội các của ông Joe Biden sẽ được thông báo trong những tuần tới.
Eric DeSalle, San Francisco, RFI.
Cũng về chính trị Mỹ, hai tuần lễ sau bầu cử, Tổng thống Giám đốc An ninh mạng của chính quyền Hoa Kỳ đã bị sa thải. Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump qua mạng Twitter thông báo cách chức ông Chris Krebs vì những tuyên bố rất sai lệch liên quan đến bầu cử Mỹ 2020. Quyết định này có hiệu lực ngay tức khắc. Lãnh đạo cơ quan an ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ CISA Chris Krebs vào tuần trước đã khẳng định bầu cử hôm 3 tháng 11 vừa qua là an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và không có bất kỳ một bằng chứng nào về những cáo buộc làm mất phiếu của cử tri, phiếu bị tráo đổi hay việc kiểm phiếu đã bị phá hoại. Với tuyên bố nói trên, Giám đốc An ninh mạng của Hoa Kỳ biết trước là ông sẽ bị cách chức bởi điều này hoàn toàn trái ngược với những cáo buộc không có chứng cứ của Tổng thống Trump. Chủ nhân Nhà Trắng liên tục tố cáo gian lận và trong dòng tweet sa thải ông Krebs, Donald Trump một lần nữa khẳng định đã có gian lận ở quy mô lớn. Đến nay, Tổng thống Mỹ vẫn chưa nhìn nhận thất cử, thậm chí còn đổ lỗi cho máy đã tráo phiếu bất lợi cho ông. Theo hãng tin Anh Reuters, cơ quan CISA dưới sự điều hành của ông Krebs đã ngăn chặn và làm rõ những thông tin sai lệch về bầu cử. Phần lớn trong số những thông tin này được chính Tổng thống Trump khai thác. Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin từ thủ đô Washington, thì ông Trump có thể sẽ tiếp tục sa thải thêm nhiều lãnh đạo trong ngành an ninh tình báo Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới. Trong số này có Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA hay là Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Về đối ngoại, Lầu Năm Góc ngày hôm qua thông báo Washington sẽ giảm đáng kể sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Iraq và Afghanistan. Ngay sau thông báo của chính quyền Mỹ, tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Baghdad đã bị trúng tên lửa. Thông tín viên của đài RFI Lucy Wasserman từ Baghdad cho biết thêm.
Thực ra thì quyết định rút quân chỉ mang tác dụng thông báo phô trương hơn là các tác động thực tế trên bình diện quân sự. Con số 500 quân rất ít so với 2.000 người đã rời khỏi Iraq trong những tháng gần đây. Mức giảm mới này sẽ không thực sự thay đổi cuộc chơi ở Iraq và Mỹ sẽ vẫn luôn luôn có thể cung cấp yểm trợ trên không và thông tin tình báo cho các lực lượng Iraq, hai nhiệm vụ thiết yếu trong cuộc chiến chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo mà rất ít quốc gia khác có thể làm. Điều này có thể chấn an các đối tác của Mỹ ở Baghdad cũng như trong liên quân quốc tế, từng lo sợ trong vài tháng nay là Hoa Kỳ sẽ rút toàn bộ lực lượng ra khỏi khu vực như ông Donald Trump đã cho hiểu gần đây. Việc rút quân hoàn toàn chắc chắn là điều mà dân quân thần Iraq muốn nghe, bởi chỉ ít lâu sau tuyên bố của Mỹ, 4 tên lửa đã được bắn về phía vùng xanh ở thủ đô Baghdad, nơi đặt đại sứ quán Mỹ. Các nhóm vũ trang này đã tuyên bố ngừng bắn cách đây vài tuần và kể từ đó đã tôn trọng điều này. Bài phát biểu của quyền bộ trưởng quốc phòng dường như đã khơi lại nỗi tức giận đã bị dằn xuống quá lâu.
Lucille Wasserman, Baghdad, RFI.
Về thời sự châu Á, một ngày sau cuộc tập hợp của hàng chục ngàn người tại thủ đô Bangkok và đã xảy ra đụng độ với cảnh sát, hôm nay phong trào phản kháng Thái Lan tiếp tục kêu gọi xuống đường. Cùng lúc thì Quốc hội biểu quyết về lộ trình sửa đổi một số điều khoản trong bản hiến pháp. Yêu sách của phong trào phản kháng Thái Lan vẫn là đòi tập đoàn quân sự phải trao trả quyền lực cho xã hội dân sự, đòi Thủ tướng Chan Ocha phải từ chức và giới hạn quyền lực của nhà vua. Một trong số các nhà lãnh đạo của phe đòi dân chủ Thái Lan được hãng tin AFP trích dẫn cho rằng cuộc đấu tranh đã rẽ sang một khúc quanh mới, không còn chỗ cho các giải pháp thỏa hiệp. Về phía chính phủ thì Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan hôm nay kêu gọi các lực lượng an ninh bảo vệ những người tuần hành cho dù họ thuộc phe nào đi chăng nữa. Ngày hôm qua, cảnh sát chống bạo động Thái Lan đã dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông tập hợp trước trụ sở Quốc hội, nơi mà dự án cải tổ hiến pháp đang được thảo luận. Xung đột làm ít nhất 55 người bị thương. Từ thủ đô Bangkok, thông tín viên của RFI Carol Izu tường thuật về cuộc xuống đường rầm rộ của phe đòi dân chủ Thái Lan ngày hôm qua.
L'air était irrespirable ce soir aux abords du Parlement thaïlandais.
Không khí ngột ngạt đến khó thở tại khu vực chung quanh tòa nhà Quốc hội Thái Lan. Hàng trăm quả lựu đạn cay ném về phía người biểu tình. Số này tự vệ với những phương tiện sẵn có như đeo kính bơi, pha nước với kem đánh răng để làm dịu cay mắt. Một vài nhóm nhỏ cứ vài tiếng đồng hồ lại thay phiên nhau bước lên tuyến đầu. Nhiều chiếc xe cứu thương đưa nạn nhân vào các bệnh viện gần nhất trong tiếng vỗ tay của đám đông. Mian, một thanh niên đang theo học ngành y tá đến đây giúp đỡ mọi người. Anh đứng ở phía sau đoàn biểu tình và nói, giờ đây quả bóng đang ở bên sân của chính phủ, có hàng trăm dân biểu, họ phải làm việc chứ. Nếu như đòi hỏi của chúng tôi về việc chính phủ phải từ chức và tổ chức bầu cử được thỏa mãn, thì chúng tôi sẵn sàng chấm dứt tất cả các cuộc biểu tình. Nhưng dường như phía chính phủ chỉ biết dùng bạo lực và luôn luôn là bạo lực để đáp lại những yêu sách của người biểu tình. Họ chỉ biết làm có vậy thôi, hết lời trích. Các va chạm đối đầu đã bắt đầu từ chiều qua với các nhóm áo vàng thuộc thành phần bảo hoàng cực đoan. Phe này chống đối cải tổ hiến pháp thu hẹp quyền hạn của nhà vua. Đây là một trong những đòi hỏi chính của phong trào sinh viên. Cảnh tượng đối đầu giữa phe bảo hoàng và những người ủng hộ cải cách là người ta liên tưởng đến những gì đã diễn ra trước cuộc đảo chính hồi năm 2014.
Caroline Zubankok, RFI.
Cũng về châu Á, trong cuộc họp ngày hôm qua, Úc và Nhật Bản đồng ý tăng cường quan hệ quốc phòng để đối phó với Trung Quốc.
Trong cuộc họp báo chung, cả Thủ tướng Úc Scott Morrison lẫn đồng nhiệm Nhật Bản Yoshihide Suga đều xác định rằng thỏa thuận mới mang tên chính thức thỏa thuận tiếp cận hỗ tương sẽ cho phép quân đội hai bên hiện diện trên lãnh thổ của nhau để cùng tham gia huấn luyện và những chiến dịch hỗn hợp, qua đó tăng cường năng lực hợp tác và phối hợp tác chiến. Đối với Nhật Bản, đây là thỏa thuận đầu tiên thuộc loại này kể từ thỏa thuận về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ vào năm 1960, cho phép khoảng 50.000 lính Mỹ đến hoạt động trên lãnh thổ và xung quanh Nhật Bản trong khuôn khổ Hiệp ước An ninh Nhật-Mỹ. Ông Morrison gọi thỏa thuận quốc phòng mới với Nhật Bản là một bước phát triển mang tính bước ngoặt đối với hai nước. Về phía Nhật, ông Suga cho biết Tokyo và Canberra là đối tác chiến lược đặc biệt, cùng hợp tác với nhau để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo giới quan sát, thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng Úc-Nhật được thúc đẩy giữa hai nước đều là đồng minh của Mỹ, vào thời điểm Trung Quốc đang tỏ rõ tham vọng bành trướng thế lực trong khu vực. trong khi Mỹ lại đang trải qua một quá trình chuyển đổi chính quyền lộn xộn. Dù không nêu đích danh Trung Quốc, nhưng trong một tuyên bố chung, hai thủ tướng Suga và Morrison đã bày tỏ những mối quan ngại nghiêm túc về tình hình ở Biển Đông và Biển Hoa Đông và phản đối mạnh mẽ việc quân sự hóa các đảo tranh chấp và các hành động đơn phương khác nhằm thay đổi hiện trạng.
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ chuẩn bị viếng thăm Việt Nam vào cuối tuần này. Nhiều nguồn tin chính thức từ phía Hoa Kỳ và Việt Nam ngày hôm qua cho biết Robert O'Brien sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 20 đến 22 tháng 11. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ sẽ có nhiều cuộc họp ở cấp cao với các đối tác Việt Nam. Nhà Trắng chưa xác nhận tin trên với hãng tin Anh Reuters. Dịch COVID-19 có dấu hiệu chững lại tại châu Âu. Theo các số liệu thống kê của hãng tin Pháp AFP tính đến chiều ngày hôm qua, số người bị nhiễm COVID-19 tại châu Âu đã vượt ngưỡng 15 triệu kể từ khi virus corona chủng mới xuất hiện ở lục địa này. Tuy nhiên, đã có một dấu hiệu đáng mừng, đó là đà lây lan của virus dường như đang chững lại ở hầu hết các nước tại châu Âu.
Theo dữ liệu được Tổ chức Y tế Thế giới công bố vào hôm nay, số ca nhiễm tính theo tuần đã tăng chậm lại ở châu Âu lần đầu tiên từ hơn 2 tháng nay. Trung bình chỉ còn khoảng 265.000 ca nhiễm mới mỗi ngày trong 7 ngày qua, giảm 9% so với tuần trước. Tuy nhiên, châu Âu vẫn là khu vực bị COVID-19 ảnh hưởng nhiều nhất và số ca tử vong tiếp tục tăng đáng kể với tỷ lệ 18% so với tuần trước. Tại Pháp, diễn biến dịch bệnh cũng đi theo chiều hướng chung ở châu Âu với đà lây lan giảm tốc độ, trong lúc chính quyền bắt đầu cho thấy là sẽ nới lỏng dần dần các biện pháp phong tỏa chống dịch. Vào hôm qua, Bộ Y tế Pháp xác nhận rằng Pháp đã vượt qua mốc 2 triệu ca nhiễm virus corona. Về phần mình, Tổng thống Pháp Macron dự kiến sẽ phát biểu vào tuần tới để thông báo về các giai đoạn và phương thức của một kế hoạch gọi là giảm phong tỏa dần dần, tùy thuộc vào tình hình y tế. Về các biện pháp cụ thể, các cơ sở thương mại và dịch vụ thuộc diện không thiết yếu có thể sẽ được mở cửa trở lại dần dần. Các buổi lễ tôn giáo cũng sẽ được phép, trong lúc việc đi lại và tụ tập nhân dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch sẽ được bật đèn xanh kèm theo một số điều kiện.
Cũng liên quan đến đại dịch COVID-19, nhân thượng đỉnh trực tuyến của nhóm BRICS ngày hôm qua, bao gồm 5 nền kinh tế đang trỗi dậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi các đối tác hợp lực để sản xuất vaccine chống virus corona. Ấn Độ thì tập trung vào mục tiêu chống khủng bố. Tổng thống Putin không đi sâu vào chi tiết, nhưng ông đã nhấn mạnh là nước Nga có thuốc tiêm chống virus corona và thuốc vừa hiệu quả vừa an toàn. Vấn đề còn lại là khâu sản xuất ở quy mô lớn. Moscow do vậy cho rằng 5 thành viên trong nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi cần chung sức để sản xuất ồ ạt. Ông Putin tránh đề cập đến các khía cạnh tài chính và thương mại. Loại thuốc nói trên, Điện Kremlin lưu ý là Nga đã đạt thỏa thuận với Brazil và Ấn Độ để thực hiện đến nơi đến chốn khâu thử nghiệm lâm sàng thuốc Sputnik V. Với các giới chức y tế Nga loan báo, mức độ hiệu quả của loại vaccine này là 92%. Về phía Trung Quốc thì Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi 4 nước thành viên trong nhóm cùng đẩy mạnh công cuộc tái thiết kinh tế sau đại dịch. Riêng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thì ông đã xem mục tiêu chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu. Vì COVID-19, lãnh đạo 5 nền kinh tế đang trỗi dậy phải họp thượng đỉnh lần thứ 12 qua cầu truyền hình. Và cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang căng thẳng từ sau tranh chấp lãnh thổ ở biên giới trên bộ hồi tháng 6 vừa qua. Sau đây là phần tin bổ sung.
Hoa Kỳ thử nghiệm thành công việc ngăn chặn một tên lửa xuyên lục địa ICBM. Bộ Quốc phòng Mỹ vào hôm qua loan báo đã thử nghiệm thành công một vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa với một loại tên lửa mới do Mỹ và Nhật Bản hợp tác phát triển. Tên lửa này là tên lửa đánh chặn SM-3 Block 2A, đã tiêu diệt được mục tiêu ở ngoài khơi Hawaii vào hôm thứ Hai.
Trung Quốc lại tập trận ở Biển Đông từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 11. Cơ quan An toàn Hàng hải Quảng Đông cảnh báo cấm mọi tàu bè đi vào khu vực. Theo Indo-Pacific News, đợt tập trận là nhắm đến mục tiêu xâm chiếm các hòn đảo của Đài Loan như quần đảo Đông Sa, Pratas, hoặc đảo Thái Bình, Taiping, mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình. Hoa Kỳ đang tập trung vào hậu bầu cử tổng thống được cho là cơ hội để Trung Quốc tập trận.
toàn bộ chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan bị chôn chân trên mặt đất để kiểm tra. Đài Bắc vào ngày hôm nay thông báo toàn bộ 150 chiếc F-16 của Đài Loan tạm ngưng hoạt động sau vụ một chiếc máy bay và một phi công 44 tuổi bị mất tích vào tối thứ Ba vừa qua. Đây là sự cố thứ nhì xảy ra trong chưa đầy một tháng. Cách này 3 tuần, một phi công Đài Loan đã tử nạn vì máy bay bị rơi trên biển. Theo các nhà quan sát, thì tạm thời khả năng phòng không của Đài Loan đang bị giới hạn vì các vụ tai nạn liên tiếp nói trên.
Tại Hồng Kông, 3 cựu dân biểu ủng hộ dân chủ bị bắt ngày hôm nay vì gây rối tại Hội đồng lập pháp Legco vào tháng 6 vừa qua, trong khi Nghị viện Hồng Kông đang thảo luận về văn bản phạt 3 năm tù đối với bất kỳ ai khinh thường quốc ca Trung Quốc. Mùi hôi thối đã buộc Nghị viện Hồng Kông phải ngừng họp, sau đó luật được thông qua trong một phòng họp khác của Legco.
Một trong những thượng nghị sĩ cao tuổi nhất của Hoa Kỳ bị nhiễm COVID-19. Trên mạng Twitter hôm qua, ông Chuck Grassley, 87 tuổi, thông báo dương tính với virus corona. Ông Grassley đại diện cho bang Ohio ở Thượng viện Mỹ và cho biết dù bị xét nghiệm dương tính, thế nhưng hiện thời thì sức khỏe của ông vẫn rất tốt và không có triệu chứng COVID-19.
Tổng thống Azerbaijan đến thăm vùng Thượng Karabakh. Ngày hôm qua, truyền thông Azerbaijan công bố video ghi hình Tổng thống Aliyev cùng phu nhân và cũng là Phó Tổng thống Azerbaijan đã đến nhiều nơi biểu tượng của vùng Thượng Karabakh mà Azerbaijan giành lại từ lực lượng ly khai Armenia trong cuộc xung đột dữ dội kéo dài 6 tuần. Từ Thượng Karabakh, Tổng thống Aliyev tuyên bố không có quy chế tự trị cho vùng này và Azerbaijan là một quốc gia thống nhất. Tổng thống Azerbaijan còn nói là người Armenia sẽ phải trả lời trước các tòa án quốc tế vì đã tàn phá rất nhiều nơi ở vùng Thượng Karabakh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chính quyền Biden sẽ xây dựng chính sách hiện hữu hơn với ASEAN.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP mà 15 nước châu Á-Thái Bình Dương vừa ký ngày 15 tháng 11 vừa qua được cho là một thành công của Trung Quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, chỉ 2 tháng trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ. Do vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng chính quyền Tổng thống tân cử Joe Biden cần xây dựng một chính sách hiện hữu hơn tại Đông Nam Á, khu vực trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở nhằm khống chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Chính sách xoay trục sang châu Á khởi xướng dưới thời Tổng thống Barack Obama và được Tổng thống Mỹ Donald Trump dồn dập đẩy mạnh với những chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, ví dụ như 8 chiến dịch cho đến tháng 11 năm 2020, 8 chiến dịch trong năm 2019, 6 trong năm 2018 và 4 chiến dịch mỗi năm từ 2015 đến 2017, theo thống kê của báo Hồng Kông sau China Morning Post ngày 14 tháng 11. Biển Đông trở thành một mặt trận quan trọng đối với cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, theo ông Ngô Sĩ Tồn, Giám đốc Viện Nghiên cứu Biển Đông của Trung Quốc. Vì vậy, tân chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm đến vấn đề Biển Đông. Điều này được thể hiện qua việc bà Michelle Flournoy, ứng viên sáng giá vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong chính quyền mới, nổi tiếng là Thứ trưởng Quốc phòng có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc dưới thời Tổng thống Barack Obama. Chính quyền Biden sẽ xây dựng một chính sách đối ngoại về Đông Nam Á để khẳng định Hoa Kỳ sẽ là một đồng minh hiện hữu hơn, theo một số nhà phân tích được trang VOA trích dẫn ngày 13 tháng 11. Nhưng chiến lược này có lẽ sẽ đi theo hướng cân đối hơn và thận trọng hơn. Thực vậy, Hoa Kỳ đã lên tiếng bênh vực các nước Đông Nam Á, phản đối các yêu sách phi pháp của Trung Quốc và thường xuyên điều chiến hạm đến Biển Đông. Các chiến dịch tuần tra vì tự do hàng hải của Mỹ dĩ nhiên khiến Bắc Kinh tức giận, nhưng cũng khiến các nước Đông Nam Á lo ngại về căng thẳng, nguy cơ đối đầu ngoài ý muốn và bị kẹt giữa hai cường quốc. Ngoài ra, theo nhận định của giáo sư Carthayer, Đại học New South Wales ở Úc, thì các quan chức của chính quyền Biden sẽ tham gia các cuộc họp cấp cao với các đồng nhiệm Đông Nam Á để khẳng định chúng tôi đã trở lại. Tổng thống Donald Trump không tham dự những hội nghị thượng đỉnh của ASEAN trong những năm gần đây, trong khi sự hiện diện của ông rất được trông đợi và có thể làm thay đổi cán cân. Trang The Diplomat cho rằng chính quyền Biden sẽ đầu tư nhiều hơn vào ngoại giao ở Đông Nam Á, trong khi ASEAN là trọng tâm trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở, một chiến lược nhằm khống chế ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, nhưng nhiều vị trí ngoại giao quan trọng ở trong vùng thì vẫn bị bỏ trống. về mặt thương mại, phát biểu trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN ngày 14 tháng 11, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông O'Brien, nhấn mạnh là ASEAN là đối tác thương mại thứ tư của Hoa Kỳ với tổng trao đổi song phương lên đến 354 tỷ đô la vào năm 2019. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Trump một mặt hứa ủng hộ mạnh mẽ các nước đối tác Đông Nam Á để đối phó với sức mạnh của Trung Quốc, mặt khác lại sẵn sàng điều tra và trừng phạt những nước nhỏ có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ. Tổng thống Trump ngay sau khi nhậm chức vào năm 2016 đã rút Hoa Kỳ khỏi Hiệp định Tự do Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP, được coi là một đối trọng của RCEP, để ưu tiên những thỏa thuận thương mại song phương mà Hoa Kỳ có lợi thế. RCEP là một thắng lợi lớn của Trung Quốc với thị trường chiếm đến 30% GDP toàn cầu. Trang The Diplomat cho rằng chính quyền Biden có thể sẽ chấm dứt những quyết định trái khoáy dưới thời Trump và ít nhất trong 4 năm tới sẽ đưa ra những quyết định thích hợp hơn với mỗi chính phủ ở trong vùng. Tóm lại, chính quyền của Tổng thống tân cử Joe Biden sẽ có một chính sách đối với Đông Nam Á chặt chẽ hơn và ít mâu thuẫn hơn, nhưng vẫn tiếp tục tăng cường hiện diện để khống chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong vùng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo đó là tạp chí xã hội với chủ đề Nhà vệ sinh, một cuộc cách mạng âm thầm làm thay đổi đời sống của hàng tỷ con người. Trọng Thành biên soạn tạp chí này nhân ngày Nhà vệ sinh quốc tế 19 tháng 11. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của RFI Việt ngữ qua chủ đề Hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP Việt Nam cần thận trọng với Trung Quốc. RFI Việt ngữ thực hiện với phần phỏng vấn nhà kinh tế Phạm Chi Lan từ Hà Nội. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn với chủ đề Tổng thống Trump ngăn cản chuyển tiếp quyền lực đe dọa đến an ninh của Hoa Kỳ. Nhà báo Phạm Trần trả lời Minh Anh từ Washington.
Thưa quý vị, tại Hoa Kỳ theo truyền thống, sau cuộc bầu cử, người thua cuộc phải nhìn nhận thất bại và phối hợp với ekip thắng cử để chuẩn bị cho một nhiệm kỳ mới. Tuy nhiên, trong kỳ bầu cử Mỹ năm nay, Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump kiên quyết không công nhận thắng lợi của đối thủ ông Joe Biden, ứng viên đảng Dân Chủ. Chủ nhân Nhà Trắng khăng khăng khẳng định có gian lận trong kỳ bỏ phiếu. Thái độ này của ông Trump sẽ có những hệ quả ra sao cho quá trình chuyển tiếp quyền lực? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà báo Phạm Trần từ Washington. RFI tiếng Việt xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Trước hết, nhà báo có thể cho biết tiến trình chuyển tiếp này diễn ra như thế nào?
Vâng, cái vấn đề chuyển tiếp ở nước Mỹ đó là một cái thủ tục của hiến pháp đã quy định như thế. Là một chính quyền mãn nhiệm ra đi thì phải có những cái việc làm và những cái sự hợp tác mật thiết với cái chính quyền sắp tới. Bởi vì ở nước Mỹ tất cả mọi vấn đề nó phải được chuyển tiếp một cách nhịp nhàng, đặc biệt là với vấn đề an ninh và quốc phòng. Hai cái vấn đề đó là cái vấn đề then chốt của nước Mỹ, là bởi vì bất cứ một cái khoảng trống nào từ bây giờ cho đến ngày ông Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021 á, mà có những cái biến cố lớn xâm hại đến nền an ninh của Hoa Kỳ, thì cái điều đó là cái điều gây ra rất nhiều khó khăn. Là bởi vì cái truyền thống của nước Mỹ cũng như là cái thái độ của một ông tổng thống đắc cử đó, thì ông ấy thường thường họ không có những cái hoạt động tích cực. Có thể là họ có những cái ý niệm cho rằng là để lại những cái gánh nặng cho người kế nhiệm mình. Nhưng mà cái điều đó mình chỉ dự đoán thôi, chứ thật sự ra mình không có biết là ông Donald Trump có cái ý niệm đó hay không. Nhưng mà rõ ràng là cái sự chuyển tiếp đó đã bị ngăn cản bởi chính ông Donald Trump, là bởi vì cho đến giờ này, sau gần 2 tuần lễ bầu cử mà ông Donald Trump vẫn chưa chịu chấp nhận là ông ấy đã thất bại.
Thưa ông, việc ông Donald Trump kiên quyết không công nhận thất bại sẽ cản trở tiến trình này ra sao?
Chính vì ông ấy không công nhận là ông ấy thất bại, cho nên ông đã ra lệnh cho các viên chức của chính phủ là bất hợp tác với bên cái ban chuyển tiếp của ông Joe Biden. Vì cái chuyện không có chấp nhận cái chuyện ông Biden thắng cử đó, là cái cơ quan được gọi là cơ quan quản trị các dịch vụ của nước Mỹ. Cái cơ quan đó phải có cái nhiệm vụ nhìn nhận, tức là coi như là chứng nhận ông Biden là một người đã đắc cử. Thì cái cơ quan đó có hai cái nhiệm vụ then chốt. Thứ nhất là phải tìm một cái nơi để cho ban chuyển tiếp của ông Joe Biden về Washington để làm việc, liên lạc với các bộ để mà có sự chuyển tiếp một cách nhịp nhàng, nó không có sơ sót. Ví dụ như hồ sơ những công việc này, những công việc nọ, hay là vấn đề ngân sách của mỗi bộ, vân vân. Cái điều quan trọng thứ hai nữa là chỉ khi nào cái cơ quan đó là chứng nhận ông Joe Biden đã thắng cử và sẽ trở thành tổng thống tương lai của nước Mỹ, thì ông Joe Biden và các cố vấn của ông ấy, cũng như là vị phó tổng thống là bà Kamala Harris, được quyền tham dự và được quyền nhận những báo cáo về an ninh và tình báo của Hoa Kỳ. Cái thủ tục của nước Mỹ là sau khi một người mà đắc cử tổng thống rồi đó, thì cái người đó có quyền và các cơ quan an ninh có bổn phận phải đến thuyết trình ngay lập tức những bản báo cáo về an ninh và tình báo hàng ngày, như họ vẫn làm với tổng thống đương nhiệm, để có một cái sự chuyển tiếp. Tất cả những cái gì ông tổng thống đương nhiệm biết về vấn đề an ninh và tình báo của Hoa Kỳ, cho đến ngày ông ấy ra đi, thì bên phía ông Joe Biden cũng phải được biết. Là bởi vì phải được biết thì họ mới nắm vững được cái tình hình. Đằng này, cho đến giờ này, ông Joe Biden không có được hưởng những cái điều đó và không có quyền liên lạc với các cơ quan an ninh tình báo để mà đòi hỏi được thuyết trình. Là bởi vì các cơ quan đó phải nhận lệnh từ Tổng thống và phải có sự chứng nhận của cái cơ quan mà tôi đã đề cập ở trên đó. Nếu cái cơ quan đó chưa có động tĩnh gì đó, thì các cơ quan an ninh họ không có quyền để mà đến thuyết trình cho ông Joe Biden. Thì điều đó là cái điều rất nguy hiểm cho cái nền an ninh Hoa Kỳ.
Trước dịch bệnh COVID-19 đang lan nhanh ở Mỹ hiện nay, thì việc ông Donald Trump cản đường hay là chậm chuyển giao quyền lực sẽ gây ra những khó khăn nào cho chính quyền tương lai của ông Joe Biden?
Vâng, trước nhất đó, là ở nước Mỹ trong thời gian 30 ngày qua, số người bị lây nhiễm càng ngày càng nhiều ở khắp nơi trên nước Mỹ. Và cái con số mà ở nước Mỹ đã công bố, các nhà khoa học cũng như là trường đại học John Hopkins là cái nơi rất có uy tín về vấn đề theo dõi bệnh dịch, thì cho thấy rằng là ở nước Mỹ cứ mỗi một ngày như thế là tổng cộng trên 200.000 người bị lây nhiễm. Các cái tiểu bang, tỷ dụ như là ở Texas, Washington State, vân vân, cái số người bị nhiễm bệnh đã vượt quá con số 1 triệu người, mà trung bình mỗi một tháng ở cái nơi đó có 1.000 người Mỹ bị chết. Thì tất cả những cái điều đó là cái điều ở nước Mỹ, toàn dân Mỹ rất là lo sợ. Và khi mà ông Donald Trump chậm trễ để mà trao quyền lực cho ông Joe Biden, thì nó xảy ra ở cái chuyện là các cơ quan lo về y tế của Mỹ cũng không có liên lạc và nói chuyện hay là chuyển tiếp các tin tức hoặc là các cái biện pháp phòng ngừa về cái chính sách ngăn chặn nạn dịch cho bên phía ông Joe Biden. Thành ra cái điều đó là cái điều hết sức nguy hiểm. Vì lý do đó cho nên trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Joe Biden đã nói một cách rõ rệt là nếu không có sự chuyển giao quyền lực mau chóng và không, chúng tôi không được tiếp xúc với vấn đề y tế và vấn đề các viên chức phụ trách về vấn đề kiểm soát nạn dịch, là từ giờ cho đến tháng 12, là bởi vì cái mùa này là cái mùa lạnh, mùa thu của nước Mỹ và sắp sửa sang mùa đông, thì cái nạn dịch đó, các cái con vi khuẩn đó, nó khó chết. Người ta dự đoán là nước Mỹ sẽ có một cái cuộc khủng hoảng về vấn đề sức khỏe từ giờ cho đến khi ông Joe Biden nhậm chức.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống và phó tổng thống tân cử Mỹ được cập nhật thông tin tình báo. Phe đòi dân chủ ở Thái Lan tiếp tục xuống đường. Dịch COVID-19 có dấu hiệu chững lại tại châu Âu. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Biden sẽ xây dựng chính sách hiện hữu hơn với ASEAN. Bầu cử Mỹ 2020, Tổng thống Trump ngăn cản chuyển tiếp quyền lực đe dọa đến an ninh Hoa Kỳ. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thưa quý vị, và bây giờ là mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tựa chính các báo Paris hôm nay tập trung vào thời sự nước Pháp, Libération chạy tích, doanh nghiệp nhỏ và cuộc chiến Black Friday. Le Figaro quan tâm đến việc hai bộ trưởng nội vụ và tư pháp giới thiệu dự luật nhằm củng cố các nguyên tắc Cộng hòa chống Hồi giáo cực đoan. Covid, làm thế nào chống lại thuyết âm mưu là tựa chính của Le Monde. Lysico nói về kế hoạch mới của Bộ Tài chánh cho những lĩnh vực bị thiệt hại vì đại dịch. Riêng La Croix băn khoăn trước việc hai nước thành viên phủ quyết kế hoạch tái thúc đẩy và ngân sách châu Âu chạy tựa Ba Lan, Hungary, Liên hiệp châu Âu bị kẹt vào bẫy. Ở các trang trong, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và các nước khác trong thời gian sắp tới được đề cập nhiều nhất.
Libération dành hai trang báo cho cuộc chạy đua phá hoại của Donald Trump ở Trung Đông. Israel đang tỏ ra hối hả, còn Iran thì chờ đợi những loạt đạn cuối cùng từ Washington.
Iran vừa nghiến răng vừa đếm, còn hơn 64 ngày nữa mới chuyển giao quyền lực. Phe cứng rắn nhất ở Tehran luôn tỏ ra ngờ vực, nhưng số còn lại và đa số người dân nghĩ rằng tương lai sẽ đỡ u ám hơn. Trong nửa cuối nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ luôn tỏ ra nghiệt ngã với Iran. Donald Trump rút khỏi JCPOA, tức Hiệp định Nguyên tử ký ở Vienna năm 2015, và những biện pháp trừng phạt đã khiến kinh tế Iran bị suy sụp, tăng trưởng bị âm đến 9,5% và đồng tiền lao dốc. Những cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều nơi, nhưng chế độ Tehran đã dùng vũ lực đè bẹp. Nước Cộng hòa Hồi giáo vẫn còn đó, sau 2.5 năm chịu đựng áp lực tối đa từ ông Trump và chính khách trung thành Mike Pompeo. Theo trang Axios, chính quyền Trump muốn áp đặt các trừng phạt mới mỗi tuần một lần, từ nay cho đến ngày 20 tháng Giêng. Nhà phân tích Nathan Rafferty nhận xét, Washington có những trừng phạt bổ sung khá thường xuyên trong 3 tháng qua và mới nhất sau bầu cử, là nhắm vào các cá nhân và doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, Iran đã trợ giúp cho Tehran mua được các thiết bị cho chương trình đạn đạo. Mục tiêu là dựng lên những trở ngại để ngăn Joe Biden không quay lại với JCPOA. Liệu chính quyền ông Trump có đi xa hơn hay không? New York Times nói rằng hôm thứ Năm tuần trước, Tổng thống Trump đã rút lại ý định không kích vào các địa điểm nguyên tử Iran vì nguy cơ leo thang. Nhà nghiên cứu Sanam Vakin nhận định Washington có thể tìm cách khiêu khích khiến chế độ Iran phải đáp trả. Theo Nathan Rafferty, Iran chờ đợi chính quyền ông Trump bắn ra những tràng đạn cuối cùng.
Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu tuy chúc mừng Joe Biden được cho là sẽ là tân Tổng thống Mỹ, thế nhưng vẫn giữ nguyên ảnh trên nền tài khoản Twitter chụp chung với ông Trump.
Một cây bút xã luận nhận định, người ta không có cùng trọng lượng khi là đồng minh thân cận nhất của Washington so với lúc bị Nhà Trắng thờ ơ dưới thời ông Obama. Theo các cuộc thăm dò, thì ông Donald Trump có thể được bầu với 70% số phiếu, nhưng tại Israel, trong suốt nhiệm kỳ của ngôi sao truyền hình thực tế, không có quốc gia nào trên thế giới được Washington ưu ái đến như vậy, cho dời đại sứ quán đến Jerusalem, ngưng viện trợ cho Palestine v.v. Nhà phân tích David Kanfa cho rằng trong thời gian này càng phải tránh bị coi là vô ơn. Nếu ông Barack Obama từng lợi dụng khoảng thời gian trước khi rời Nhà Trắng để thúc đẩy Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án Israel, thì theo Politico, ekip Mike Pompeo có thể chính thức coi nhiều tổ chức phi chính phủ như Human Rights Watch, Amnesty International, Oxfam là bài do thái. Di sản quan trọng của ông Donald Trump trong khu vực là đã giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain và Sudan. Chuyên gia Kanfa dự đoán, ông Trump tuyên bố rằng có 9 nước Ả Rập nữa có thể ký thỏa thuận bình thường hóa, nhưng họ không có lợi gì khi thực hiện lúc này. Tốt nhất là chờ chính quyền mới lên để thương lượng về món quà ra mắt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về quan hệ với châu Âu, Lizeko nhận định Biden đối mặt với kỷ nguyên nghi kỵ giữa châu Âu và Mỹ. Tuy Biden khẳng định sẽ kết nối lại với Liên minh Bắc Đại Tây Dương, thế nhưng việc này ngày càng phức tạp vì đôi bên đang xa cách dần, chủ yếu do thành phần dân số Mỹ đã thay đổi. Hoa Kỳ 2020 không còn giống như hồi năm 1949 khi thành lập NATO, và Joe Biden cũng không phải là Harry Truman.
Trước ông Donald Trump, thì Barack Obama và bà Hillary Clinton đã muốn xoay trục sang châu Á, và chủ trương này không thể đảo ngược. Nước Mỹ nay quay sang phía Thái Bình Dương và Trung Quốc, đồng thời với việc xa dần châu Âu, bởi vì thế giới ngày nay không giống như thời kỳ hậu đệ nhị thế chiến, khi Bắc Mỹ và Tây Âu thành lập Liên minh NATO để đối phó với Liên Xô. Lúc thành lập NATO, dân Mỹ chủ yếu là gốc châu Âu, từ Anh, Đức, Ý, Ba Lan hoặc Pháp di cư sang. Nhà dân số học Jean-Claude Schechner ước tính thời kỳ 1840 đến 1914 có khoảng 30 triệu người châu Âu sang Hoa Kỳ sinh sống. Người Mỹ da trắng hầu hết là gốc châu Âu vào thời đó, chiếm đến 135 triệu trên tổng số 150 triệu dân Mỹ, còn người da đen chỉ có 15 triệu. Nhưng đến thập niên 70, di dân từ châu Mỹ Latin và châu Á ồ ạt sang. Người Mexico nay chiếm 11 triệu, kế đến là Trung Quốc là 2,9 triệu, theo số liệu năm 2018.
Châu Âu có thể làm được gì trước Biden và Tập Cận Bình? Lizeko đặt câu hỏi đó. Đứng trước xung đột Mỹ-Trung, châu Âu thiếu vắng một chiến lược chung để đối phó.
Được Hoa Kỳ bảo vệ an ninh từ 75 năm qua, nay thì châu Âu không chỉ phải tự vệ mà còn trở thành chiến trường, nơi hai người khổng lồ tung ra đội quân kỹ thuật số và con đường tơ lụa. Hy Lạp đã giao nộp cho Trung Quốc hải cảng đầu tiên, Trung Âu nở nụ cười với Bắc Kinh nhưng vẫn ngóng chờ Mỹ, còn Anh Quốc thì dứt áo ra đi. Lẽ ra sau Brexit, châu Âu phải khởi động một giai đoạn mới với các chiến lược, chính trị, khoa học và kinh tế tham vọng hơn dựa trên khoảng 12 nước cốt lõi. Nhưng nay, kể cả kế hoạch tái thúc đẩy cũng đang dậm chân tại chỗ. Tờ báo kết luận Biden sẽ không cứu vãn châu Âu mà chỉ làm vui lòng với những lời lẽ êm tai mà châu Âu muốn nghe.
Nhà nghiên cứu Giuliano Setti của IFRI trên tờ Le Monde được cho rằng với ông Biden, công nghệ vẫn là chủ đề xung đột địa chính trị.
Tổng thống thứ 46 tương lai sẽ không lật ngược lại quan hệ với Trung Quốc. Từ khi còn làm phó tướng của ông Obama, Biden đã chứng kiến nhiều vụ tin tặc Trung Quốc tấn công, đánh cắp sở hữu trí tuệ v.v. Huawei sẽ tiếp tục bị trừng phạt, tuy các quy định có nới lỏng đôi chút. Về phía châu Âu, còn phải chờ xem thái độ của Washington về công nghệ 5G, truyền dữ liệu và GAFAM. Điều nghịch lý là ông Trump đã giúp châu Âu có dịp nhìn ra những yếu kém của mình về công nghệ.
Còn tại Mỹ, tờ Le Monde nhận định việc Biden đắc cử khiến thung lũng Silicon thở phào nhẹ nhõm. Tuy những tên tuổi lớn vẫn cố gắng giữ im lặng sau chiến thắng được loan báo của ông Biden.
Các ông Jack Dorsey của Twitter và Mark Zuckerberg của Facebook hôm qua đã bị Quốc hội triệu tập đến lần thứ hai trong vòng 3 tuần lễ qua để trả lời về việc kiểm duyệt của hai mạng xã hội này. Tim Cook, ông chủ Apple, không trực tiếp chúc mừng ông Biden, còn Sundar Pichai của Google cũng vậy. Chỉ có Jeff Bezos của Amazon từ 4 năm qua phải chịu đựng những đòn sấm sét của ông Donald Trump là đăng lên Instagram ảnh của Biden và Harris. Tuy ngoài mặt cố thản nhiên, nhưng trong thâm tâm họ đều vui mừng, dù thời kỳ Google có đường điện thoại trực tiếp với chính quyền Obama sẽ không quay trở lại. Các đại tập đoàn cảm thấy an tâm vì Joe Biden đã chọn John Glenn làm chánh văn phòng. Ông này là đồng lãnh đạo của sáng kiến Rise of the Rest do nhà sáng lập AOL đưa ra sau khi các Big Tech phát hiện những bang bầu cho ông Donald Trump bị đứng ngoài sự phát triển của kỹ thuật số.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội qua đề tài Nhà vệ sinh, cuộc cách mạng âm thầm làm thay đổi đời sống của hàng tỷ con người. Trọng Thành biên soạn tạp chí nhân ngày Nhà vệ sinh quốc tế 19 tháng 11.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, đi vệ sinh, đại tiểu tiện là nhu cầu hàng ngày của mỗi người. Tuy nhiên câu chuyện xưa như trái đất này lại không hề đơn giản với hàng tỷ con người. Gần 1/3 nhân loại không có điều kiện sử dụng nhà vệ sinh, chưa kể việc có nhà vệ sinh nhưng nhà vệ sinh không sạch, không an toàn. Kể từ năm 2013, Liên Hiệp Quốc chính thức coi ngày 19 tháng 11 hàng năm là ngày nhà vệ sinh quốc tế. Mục tiêu của Liên Hiệp Quốc là tới năm 2030, toàn thể nhân loại đều được hưởng quyền sử dụng nhà vệ sinh sạch hàng ngày.
Từ hàng nghìn năm nay, các nền văn minh trong quá trình phát triển đều tìm kiếm các phương thức xử lý chất thải đại tiểu tiện, đặc biệt đối với các khu vực tập trung dân cư đông đúc.
Tuy nhiên, cho đến kỷ nguyên công nghiệp hóa, việc đi đại tiện trong môi trường thiên nhiên vẫn là điều rất phổ biến. Ngay tại châu Âu, cho đến tận cuối thế kỷ 19, không hiếm khách bộ hành, thỏa mãn nhu cầu ngay trên đường phố. Trong gia đình, giới quý tộc và thị dân ở châu Âu thường sử dụng bô để đi vệ sinh. Kể từ khi kỹ sư người Anh Joseph Brahma phát minh ra bồn cầu giật nước vào cuối thế kỷ 18, phương tiện này đã bắt đầu được nhân rộng khắp nơi. Trong thế kỷ 20, tại các đô thị lớn, người ta xây dựng các hệ thống cống ngầm để đưa chất thải bài tiết ra xa các khu vực trung tâm. Hiện tại, đối với hàng tỷ người tại các nước phát triển, tầng lớp trung lưu ở các nước đang phát triển, thì bồn cầu, hố xí giật nước đã trở thành tiện nghi tối thiểu, không thể thiếu.
Tại một số quốc gia công nghệ như Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhà vệ sinh, bồn cầu thậm chí trở thành một ngành công nghiệp đầy triển vọng.
Việc cải thiện bồn cầu, hố xí giúp mang lại nhiều tiện nghi hơn cho con người. Nhà vệ sinh là một không gian quan trọng trong gia đình, nơi người ta nghỉ ngơi, thư giãn, đọc sách, giải trí. Đây cũng có thể là nơi bố trí các phương tiện đo lường hàng ngày, nhiều chỉ dấu về sức khỏe, giúp cho việc phát hiện sớm các căn bệnh như ung thư trực tràng, tiểu đường, béo phì hay mất trí nhớ. Tuy nhiên, đối với hàng tỷ cư dân trên trái đất, thì việc sử dụng nhà vệ sinh hàng ngày vẫn còn là một điều xa xỉ. Trong lịch sử nhân loại, vấn đề nhà vệ sinh có lẽ chưa bao giờ trở nên cấp thiết như hiện nay. Khi dân số tăng cao, đô thị hóa tăng tốc, trong lúc nước sạch đang ngày càng trở nên khan hiếm, các cơ sở hạ tầng để bảo đảm việc xử lý chất thải bài tiết là điều rất nan giải đối với đông đảo các cộng đồng dân cư nghèo.
Tại các vùng nông thôn, không có điều kiện sử dụng nhà vệ sinh cũng đồng nghĩa với việc rất nhiều người phải mất thời gian cho việc tìm kiếm nơi giải quyết nhu cầu trong thiên nhiên.
Bên cạnh đó, chất thải do bài tiết không được xử lý là nguồn gốc gây đủ loại dịch bệnh như dịch tả, dịch thương hàn, run sán, các loại bệnh tật liên quan đến nước bẩn nói chung, vân vân. Dịch tả hàng năm giết chết 2,2 triệu trẻ em trên thế giới, đa số là các em nhỏ dưới 5 tuổi. Chưa kể tình trạng không có nhà vệ sinh, buộc phụ nữ phải ra ngoài khi có nhu cầu là nguyên nhân chủ yếu của nạn cưỡng hiếp phụ nữ. Như tại Ấn Độ, tình trạng không có nhà vệ sinh đặc biệt nghiêm trọng tại vùng châu Phi phía nam sa mạc Sahara, tại Pakistan hay Ấn Độ. Riêng tại Ấn Độ, khoảng 600 triệu cư dân không có điều kiện sử dụng nhà vệ sinh, đa số sống tại các vùng nông thôn. Bên cạnh việc nhà vệ sinh là điều xa xỉ, với khoảng 2,5 tỷ dân cư, có tổng cộng 4,2 tỷ người không có điều kiện sử dụng nhà vệ sinh sạch và an toàn, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc năm nay. Tại Việt Nam, vấn đề nhà vệ sinh nơi công cộng cũng được chú ý hơn. Năm 2018, theo ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam, thì các nhà vệ sinh công cộng trên cả nước gần như chưa đạt tiêu chuẩn.
Từ 20 năm nay, vấn đề nhà vệ sinh đã được nhiều tổ chức phi chính phủ vận động để được công luận coi như là một yếu tố hệ trọng đối với sự tiến bộ với sức khỏe và phẩm giá con người.
Sáng kiến tổ chức Ngày Nhà vệ sinh Quốc tế do một hiệp hội Singapore đề xuất năm 2001 đã được Liên Hiệp Quốc công nhận vào năm 2013. Nước sạch và hệ thống xử lý chất thải, bảo đảm vệ sinh nằm trong mục tiêu thứ 6 trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 2015. Ấn Độ là quốc gia có nỗ lực nổi bật để cải thiện tình trạng này. Năm 2014, chính quyền Ấn Độ khởi sự chương trình Ấn Độ sạch sẽ với tổng trị giá 25 tỷ đô la nhằm phát triển nhà vệ sinh, đặc biệt tại các vùng nông thôn.
Nhân ngày nhà vệ sinh quốc tế năm nay, kênh truyền hình Pháp Đức Arte công chiếu bộ phim Toilette sans tabou, tạm dịch là Chuyện nhà vệ sinh, nói thẳng không e dè.
Bộ phim đưa công chúng đến trước hết với Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi nhà vệ sinh đã trở thành một tiện nghi ngày càng được chăm chút đầu tư. Ngay từ nhỏ, trẻ em đã được làm quen với các biện pháp vệ sinh khá thường xuyên là qua các hình thức vui chơi giải trí. Pupuland là một trong các công viên giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc, với nhiều trò chơi cho phép du khách khám phá hệ thống tiêu hóa của con người. Các chất thải qua con đường bài tiết, những gì bình thường được coi là đồ uế tạp, đã trở nên gần gũi, dễ thương qua trò chơi, qua các hình ảnh, thậm chí các món ăn. Nếu như tại các quốc gia phát triển, việc vượt qua các kiêng kỵ dường như là điều không mấy khó khăn, một chút hài hước có thể đã đủ, thì tại những nước như Ấn Độ, những cản trở phải vượt qua về mặt tâm lý cũng như về phương tiện vật chất là rất lớn. Đương kim Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc tranh cử năm 2014 đã coi kế hoạch phủ kín nhà vệ sinh khắp cả nước là một trong những mục tiêu vận động chính. Chương trình có tham vọng xây dựng hơn 100 triệu nhà vệ sinh cho 500 triệu dân. Trong phát biểu vận động cho kế hoạch này, ông Modi đã để lại một câu nói được nhắc lại khắp nơi, đó là nhà vệ sinh còn quan trọng hơn cả chùa chiền. Năm 2017, hãng phim Bollywood của Ấn Độ đã tung ra một bộ phim gây chấn động, dựa trên câu chuyện có thực về một cô gái kiên quyết không về nhà chồng nếu như không có nhà vệ sinh. Cô gái Ấn Độ Anita Na, nguyên mẫu của nhân vật chính trong bộ phim Toilet, một câu chuyện tình yêu tâm sự.
Si mon mari n'avait pas construit ses toilettes, je serais retournée chez mes parents.
Nếu như chồng tôi không xây cho tôi nhà vệ sinh này thì tôi sẽ buộc phải trở lại nhà bố mẹ, và như vậy tôi sẽ không thể lập gia đình hay có con, cả cuộc đời tôi sẽ bị hoài phí.
Toute cette vie et ma vie aurait été gaspillée pour lui comme pour moi.
Rất nhiều gia đình đã noi gương cô gái làm nhà vệ sinh. Trước khi Thủ tướng Modi khởi sự chương trình nhà vệ sinh toàn quốc, thì cô gái trẻ Anita Na được coi là người thúc đẩy mạnh mẽ cuộc cách mạng nhà vệ sinh tại quốc gia hơn 1 tỷ dân này. Nói đến những thay đổi lớn trong lĩnh vực nhà vệ sinh ở Ấn Độ, không thể không nói đến bác sĩ Bindeshwar Pathak, lãnh đạo của tổ chức dân sự Sulab International, cổ vũ cho nhân quyền và môi trường. Từ nửa thế kỷ nay đã nỗ lực tìm kiếm những con đường khác nhau để phát triển nhiều loại nhà vệ sinh cho các tầng lớp dân cư với mức sống khác nhau. Ông Pathak đặc biệt gắn liền việc phát triển nhà vệ sinh với việc cải thiện điều kiện của những người thuộc đẳng cấp tiện dân ở Ấn Độ, từ muôn đời nay phải gánh vác công việc bẩn thỉu, dọn dẹp chất bài tiết cho dân cư của các đẳng cấp trên. Phát biểu trong bộ phim của Akte, ông nói:
Ce système et cette pratique se perpétuent depuis 5000 ans.
Hệ thống này, phương thức này đã có từ 5000 năm. Cho đến khi người Anh đến Ấn Độ, họ đã xây dựng hệ thống ống dẫn chất thải ngầm tại Calcutta vào năm 1870. Tuy nhiên, công nghệ rất đắt đỏ này đã không cho phép chấm dứt cách thức truyền thống dọn dẹp nhà vệ sinh bằng tay do những người thuộc đẳng cấp tiện dân thực hiện. Tôi đã phải tìm kiếm giải pháp cho vấn đề kỹ thuật cũng như giải pháp cho vấn đề xã hội.
Je devais trouver une solution au problème technologique, mais aussi au problème social.
Tổ chức của bác sĩ Pathak đang có kế hoạch tiếp tục phát triển hàng chục triệu nhà vệ sinh công cộng trên khắp Ấn Độ.
Nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn không chỉ là điều kiện đảm bảo sức khỏe cho hàng tỷ con người, mà việc xử lý tốt các chất phế thải có thể mang lại các nguồn lực lớn cho phát triển bền vững.
Tại châu Âu, việc sử dụng nhà vệ sinh rất tốn nước, đến gần 10 lít một lần. Nhiều nỗ lực cách tân công nghệ để giảm lượng nước sử dụng đã được đưa ra. Trong bộ phim trên Arte, bà Cécile Decoeur, chủ tịch của Wico, một công ty Pháp chuyên phát triển nhà vệ sinh sinh thái, nhấn mạnh với công chúng về tầm quan trọng của việc tiết kiệm nước và việc xử lý phế thải bài tiết tại chỗ.
L'eau en France, elle n'est pas chère. Et puis on a tendance à la percevoir comme une ressource inépuisable.
Nước tại Pháp hiện tại không đắt. Chúng ta có xu hướng coi đây là một tài nguyên không cạn kiệt. Chúng ta đã ưu tiên giải pháp tất cả thải ra theo hệ thống cống ngầm trong những năm 1980. Mọi người đặt câu hỏi, vì sao lại phải thay hệ thống này? Bởi chúng ta đã được thừa hưởng một cơ sở hạ tầng có sẵn. Tuy nhiên, một mặt, nước không phải là tài nguyên vô tận. Chúng ta biết là lưu lượng các dòng sông, nguồn cung cấp nước sạch đã giảm từ 10 đến 40%. Mặt khác, để duy trì hệ thống cống ngầm như vậy là hết sức tốn kém, và hệ thống này cũng gây tác hại đến môi trường với khoảng 20% lượng rò rỉ. Hệ thống của chúng tôi trong tương lai sẽ được sử dụng tại Pháp, nhưng trước mắt tại nhiều quốc gia đang trỗi dậy nơi không có hệ thống cống ngầm.
Mais d'ores et déjà aujourd'hui dans les pays émergents où il n'y a pas de réseau d'égout.
Theo một con số thống kê, nhân loại hàng năm tạo ra 720 triệu tấn phân, 570 triệu tấn nước tiểu. Tiết kiệm nước bằng việc tái chế nước thải đã qua sử dụng, biến nước tiểu và phân thành các nguồn dinh dưỡng cho cây trồng là đầu tư đáng kể cho phát triển. Một đô la đầu tư cho nhà vệ sinh cũng bảo đảm tránh được thiệt hại 5 đô la do việc thiếu nước sạch hay chi phí phải bỏ ra cho việc giải quyết các hậu quả y tế môi trường. Ước tính lên đến 260 tỷ đô la hàng năm. Theo ông Bruce Gordon, người điều phối chương trình nước, vệ sinh và sức khỏe của Tổ chức Y tế Thế giới, trong các nỗ lực cách tân nhà vệ sinh trên quy mô toàn cầu, không thể không nói đến dự án sáng tạo lại nhà vệ sinh của quỹ vợ chồng tỷ phú Bill Gates khởi sự từ năm 2011. Mục tiêu dự án của vợ chồng Bill Gates là huy động các công nghệ tiên tiến nhằm chế tạo các nhà vệ sinh có thể hoạt động độc lập hoàn toàn, không phụ thuộc vào các hệ thống nước, điện hay cống ngầm, để có thể được lắp đặt ở mọi nơi, chất phế thải được xử lý tại chỗ. Từ hệ thống bồn cầu giật nước và cống ngầm phổ biến nhiều nơi trên thế giới với làn sóng công nghiệp hóa lần thứ nhất, giờ đây nhân loại đang bước vào một cuộc cách mạng mới khi các cách tân nhà vệ sinh hướng đến tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm đầu tư hạ tầng, tái sử dụng triệt để các chất phế thải. Một cuộc cách mạng hướng đến nhà vệ sinh cho tất cả mọi người, không những hạn chế triệt để các tác hại môi trường mà còn tạo thêm nguồn lực cho phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Kinh tế qua chủ đề Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực RCEP Việt Nam cần thận trọng với Trung Quốc. Chúng tôi thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từ Hà Nội.
Tạp chí Kinh tế.
thêm một hiệp định tự do mậu dịch cho Việt Nam. Hôm 15 tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã ký kết hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP. Thế nhưng làm thế nào để nâng cao vị trí trong chuỗi trị giá gia tăng, thúc đẩy xuất khẩu mà không quá lệ thuộc vào một thị trường lớn là Trung Quốc? Đó là những thách thức mà RCEP đặt ra cho phía Việt Nam theo như phân tích của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. Nếu như dịch COVID-19 không đe dọa một phần lớn nhân loại, chắc hẳn lãnh đạo 15 nước tham gia tề tựu về Việt Nam chứng kiến lễ ký kết một hiệp định tự do mậu dịch toàn diện với quy mô lớn hơn cả so với USMCA, bao gồm 3 nước ở Bắc Mỹ và hiệp định Liên Âu cộng lại. Thế nhưng rốt cuộc thì sự kiện hàng mong đợi này sau 8 năm đàm phán đã diễn ra qua cầu truyền hình. RCEP là một sáng kiến được Bắc Kinh đề xuất năm 2012 và như vậy là đã được 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand hưởng ứng. Các thành viên có một trọng lượng 30% dân số trên toàn cầu và gần 1/3 tổng sản lượng của thế giới. Một trong những mục tiêu mà hiệp định toàn diện này hướng tới là xóa bỏ đến 90% các hàng rào quan thuế nhắm vào 29% tổng trao đổi mậu dịch toàn cầu. Các bên tham gia trông thấy viễn cảnh khu vực xuất khẩu sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ một khi mà các hàng rào quan thuế gần như không còn nữa. Đây là điểm đã thu hút các quốc gia lấy xuất khẩu làm chủ đạo, mà đứng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và kể cả đối với hầu hết các nước ASEAN. Riêng trong trường hợp của Việt Nam, vừa thâm hụt mậu dịch với các đối tác ASEAN và nhất là với cả Trung Quốc, thì chính quyền Hà Nội chờ đợi gì từ Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực? RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với kinh tế gia Phạm Chi Lan từ Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Lợi ích chính của Việt Nam về thị trường Trung Quốc, chứ còn đối với tất cả các nước khác thì Việt Nam đã có FTA sẵn với họ rồi. Và trong đó các đối tác lớn quan trọng của Việt Nam như là Nhật Bản, Hàn Quốc, rồi thì Australia, New Zealand thì cũng đều có những hiệp định, thậm chí cái quy mô của nó và cái hàm lượng của nó còn rộng lớn hơn nhiều so với cái RCEP. Thế còn đối với các nước ASEAN thì quan hệ cũng đã phát triển nhiều năm nay rồi. Cái vấn đề chính là đối với Trung Quốc, thành ra lợi ích chính của Việt Nam nhằm tới là để có thể tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, cũng như trong cách thức quan hệ với Trung Quốc về tiếp nhận đầu tư hoặc là nhập khẩu Trung Quốc thì sẽ có thể điều chỉnh dần theo cách mà Việt Nam có thể tham gia được nhiều hơn vào các chuỗi giá trị mà trong đó có phần của Trung Quốc. Nhưng mà Việt Nam không chỉ tham gia với khâu rất thấp như làm gia công lâu nay. Đấy là kỳ vọng của Việt Nam. Còn đạt được hay không thì tôi lại cũng còn ngần ngại, chưa biết là thực sự phía Trung Quốc cũng như phía Việt Nam làm thế nào để có thể đạt được kỳ vọng đó.
Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Việt Nam từ nhiều năm qua và theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam đó, thì trong 2 năm liên tiếp là 2018 và 2019, tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam với Trung Quốc đã vượt quá ngưỡng 100 tỷ đô la. Thế nhưng mà Việt Nam luôn bị thâm hụt so với Trung Quốc, có nghĩa là nhập nhiều hàng của Trung Quốc hơn là cái khả năng xuất khẩu sang cái thị trường rộng lớn này. Vậy thì thưa bà, Hiệp định RCEP nó có giúp cho Việt Nam thu hẹp được cái khoảng cách bất lợi đó hay không ạ?
Xuất khẩu sang Trung Quốc ấy, thì nói chung Việt Nam thì cũng cố gắng xuất khẩu nhiều và bây giờ chủ yếu là trông chờ vào sự tăng trưởng của xuất khẩu của các mặt hàng nông sản thôi. Bởi vì trong các mặt hàng nông sản, Việt Nam xuất khẩu khá nhiều sang Trung Quốc nhưng mà lâu nay thì thường xuyên bị những vấn đề mà phía Trung Quốc tạo ra, những hàng rào của họ, kể cả về thủ tục và nhiều cách buôn bán không phẳng phẳng của các thương gia Trung Quốc. Thì bây giờ Việt Nam kỳ vọng là với hiệp định này thì mọi việc làm ăn xuất nhập khẩu giữa hai bên nó sẽ đi theo con đường chính ngạch và được kiểm soát tốt hơn. Còn bà khác nữa thì nó cũng có thể giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng hiểu là bây giờ tham gia hiệp định này rồi thì phải cố gắng tận dụng bằng cách là cũng phải cố gắng xây dựng cách làm ăn với Trung Quốc một cách đàng hoàng hơn, theo chính ngạch nhiều hơn. Chứ cứ ham lâu nay cứ ham bán rẻ, cứ nghĩ là Trung Quốc là thị trường dễ tính, bán hàng giá rẻ hơn cũng được, cốt là để tiêu thụ hàng, thì nhiều khi nó gây thua thiệt rất lớn cho những người sản xuất, trực tiếp nhất là nông dân Việt Nam cũng như là những người kinh doanh của Việt Nam. thì về phía Việt Nam cũng rất cần tự mình thay đổi cách làm ăn.
Cụ thể hơn thì thay đổi cái cung cách làm ăn gồm những gì thưa bà Phạm Chi Lan?
Nâng cấp được hàng hóa của mình, ấy, tổ chức sản xuất tốt hơn, đáp ứng các yêu cầu kể cả truy xuất nguồn gốc xuất xứ cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân thì mới có một phạm vi thị trường rộng hơn. Để nếu như thị trường Trung Quốc có vấn đề gì thì còn có những thị trường khác tiêu thụ. Chứ nếu mà đổ dồn vào phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc cho đầu ra của một số nông sản của mình thì ngay cả có theo hiệp định mới cũng vẫn đặt rủi ro lớn cho Việt Nam. Cho nên tôi cho đối với Việt Nam cái cách căn cơ lâu dài hơn vẫn là phải làm sao nâng cấp hàng hóa của mình. Cái nhìn cơ hội này như là cơ hội để thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc rồi lại làm theo cách cũ, lại vẫn buôn bán nhỏ lẻ, lại vẫn lệ thuộc vào những thương lái Trung Quốc vào đến tận Việt Nam, dụ khị rồi bỏ bán cho, làm cho hàng này hàng khác để bán cho họ mua được một vài vụ dọn bỏ. Rồi nông dân lại chết dở ở đấy, rồi trong nước lại kêu gọi nhau là giải cứu cho hàng nọ hàng kia. Đừng trông chờ hiệp định này mà rồi lại quay lại cách làm cũ.
Thực ra Việt Nam đã tham gia khá nhiều các cái hiệp định tự do mậu dịch mà gần đây nhất là EVFTA với lại Liên hiệp châu Âu hay là cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương với khoảng một chục quốc gia trong vùng. Vậy thì đấy có là những cửa ngõ giúp cho Việt Nam tránh quá phụ thuộc vào một thị trường là Trung Quốc hay không ạ?
Nó không khó, không quá khó như những cái quy định của các hiệp định loại gọi là thế hệ mới như là
với Liên hiệp châu Âu chẳng hạn,
TPP hoặc là với Liên minh châu Âu.
Dạ.
Nhưng mà Việt Nam vẫn phải cố gắng trông chờ và vươn lên nhiều, mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa, cải thiện một cách cơ bản để mà có thể tận dụng cơ hội ở thị trường Liên minh châu Âu và thị trường của các thành nước thành viên của CPTPP. Hơn là ham một thị trường dễ tính hơn đi qua cái hiệp định ACEP này. Lâu nay thì ai cũng biết đấy, Việt Nam tổng kim ngạch trên tiếng là được tiếng là xuất siêu lớn, nhưng mà trên thực tế thì lại nhập siêu từ Trung Quốc rất lớn, và Việt Nam cứ xuất siêu được nhiều hơn thì lại nhập siêu từ Trung Quốc lớn hơn. Cái điều đó nó gây ra những điều rất bất lợi cho kinh tế Việt Nam, bởi vì nhập siêu từ Trung Quốc cũng có nghĩa là nhập những sản phẩm mà nó làm cho các doanh nghiệp Việt Nam không còn cửa để mà thúc đẩy sản xuất được nữa. Ví dụ như Việt Nam cứ chỉ làm gia công hoài bao nhiêu năm nay đối với hàng dệt may, da giày này khác mà không tham gia được chuỗi cung ứng ở khâu cao hơn như là làm các sản phẩm trung gian, bởi vì nhập từ Trung Quốc thì quá dễ mà có vẻ như là rẻ hơn kể cả so với doanh nghiệp đầu tư mà làm. Bằng cách đó thì nó không khuyến khích được các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như về phía chính sách của Việt Nam không thực sự có động lực để phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ của mình. Và sự nhập khẩu quá nhiều vào Trung Quốc nó kìm hãm các ngành kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là các ngành công nghiệp của Việt Nam phát triển. Thì tôi cho cái mặt tệ hại nhất trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc lâu nay là nó kìm hãm sự phát triển của Việt Nam. Mà Trung Quốc thì họ có lợi thế và dường như họ cũng thiên về việc là duy trì một nền kinh tế Việt Nam yếu và lệ thuộc với họ như vậy, chỉ có lợi cho họ hơn.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên phó chủ tịch Tổng thư ký Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam. Đành rằng RCEP là hiệp định thương mại lớn nhất trên thế giới, đồng thời như chính tên gọi của nó, RCEP là một hiệp định đối tác toàn diện, không chỉ liên quan đến các luồng trao đổi mậu dịch mà còn bao hàm luôn cả các dịch vụ từ ngân hàng đến viễn thông hay chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài. Vào lúc mà Hoa Kỳ đánh động công luận thế giới, nguy cơ đánh cắp công nghệ, đe dọa an ninh quốc gia của nhiều nước trên toàn cầu, thì phải chăng đó cũng là những vấn đề mà tất cả các thành viên tham gia vào RCEP, trong đó có Việt Nam, cần quan tâm. RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống và Phó Tổng thống tân cử Mỹ được cập nhật thông tin tình báo. Phe đòi dân chủ tại Thái Lan tiếp tục xuống đường. Dịch COVID-19 có dấu hiệu chững lại tại châu Âu. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Biden sẽ xây dựng chính sách hiện hữu hơn với ASEAN. Bầu cử Hoa Kỳ, Tổng thống Trump ngăn cản chuyển tiếp quyền lực đe dọa đến an ninh của nước Mỹ. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Trần từ Washington. Thứ Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe một điểm báo của Tú Anh. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua đề tài Trump tính gì khi khăng khăng từ chối công nhận kết quả bầu cử, tạp chí do Minh Anh thực hiện. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội của Trọng Thành biên soạn nhân ngày Nhà vệ sinh quốc tế 11 tháng 9. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.